Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 17 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Doanh nghiệp Mỹ kêu gọi ông Trump ủng hộ thỏa thuận Paris. Freedom House xếp Việt Nam áp chót về tự do Internet. Sau Tổng thống Obama, Hoàng tử William gây bão ở Hà Nội.
Tiếp theo đây mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi.
Nhân cuộc họp đầu tiên trong tuần này với một nhà lãnh đạo nước ngoài trong cương vị Tổng thống đắc cử của Mỹ, ông Trump theo dự kiến sẽ tìm cách trấn an Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các đồng minh châu Á khác đang lo lắng về những phát biểu của ông trong chiến dịch tranh cử. Theo các cố vấn của ông Trump, ông Abe là một chính trị gia có dòng dõi và một nhà lập pháp kỳ cựu, trong khi ông Trump là một người nóng nảy không có kinh nghiệm về ngoại giao và chưa từng làm việc trong chính phủ. Cả hai có quan điểm khác biệt về chính sách và về thương mại tự do, nhưng hai ông có thể tìm thấy nhiều điểm chung khi gặp nhau tại New York vào ngày mai, thứ Năm. Hai nhà lãnh đạo đều cam kết sẽ khôi phục ảnh hưởng toàn cầu và đối phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy. Và cả hai đều muốn cải thiện quan hệ với Nga. Một cố vấn của ông Trump cho biết, Tổng thống tân cử sẽ tái khẳng định cam kết của mình đối với liên minh Mỹ-Nhật và với khu vực, bất chấp những lập luận đưa ra trong chiến dịch tranh cử đã nêu lên nhiều nghi vấn. Những phát biểu của ông Trump trong chiến dịch tranh cử về khả năng Nhật Bản có thể thủ đắc vũ khí hạt nhân và đòi các đồng minh phải chi thêm để duy trì các lực lượng Mỹ trên lãnh thổ của nước này đã gây nhiều quan ngại. Thắng lợi bầu cử của ông Trump cũng làm tiêu tan hy vọng Hoa Kỳ sẽ thông qua Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, gồm 12 quốc gia, một trụ cột trong chiến lược xoay trục của Washington sang châu Á và cũng là một trụ cột trong những cải cách kinh tế của ông Abe. Một cố vấn của ông Trump nói, ông hy vọng cuộc họp sẽ tạo được không khí chung cho mối quan hệ giữa ông Trump với Nhật Bản và khu vực. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao nói, rất khó đánh giá các chính sách của ông Trump về một số vấn đề, kể cả các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông hay mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên cho tới khi ông Trump hoàn tất việc chọn người vào các chức vụ trọng yếu.
Bà Marine Le Pen, lãnh tụ Mặt trận Quốc gia Cực hữu Pháp ngày 16 tháng 11 tuyên bố, nếu bà được bầu làm Tổng thống Pháp vào năm tới, sẽ xuất hiện bộ ba lãnh đạo toàn cầu tốt cho hòa bình thế giới, bao gồm Tổng thống tân cử Donald Trump của Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khai trương trụ sở vận động tranh cử Tổng thống Pháp năm 2017, cách điện Elise, dinh Tổng thống Pháp, chưa đến 2 km, bà Le Pen nói trụ sở này là chặng dừng chân của bà tới đích đến cuối con đường. Chống châu Âu và chống di dân, bà Le Pen, 48 tuổi, là lãnh tụ chính trị Pháp duy nhất ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Đảng Mặt trận Quốc gia của bà dựa vào chiến thắng của ông Trump và cuộc bỏ phiếu Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu, với hy vọng sẽ tạo nên làn sóng chống chính phủ tương tự tại Pháp để chiến thắng trong cuộc bầu cử sang năm.
300 doanh nghiệp Mỹ vừa ký tên vào văn kiện kêu gọi Tổng thống tân cử Donald Trump ủng hộ thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Trong số này có General Mills, eBay, Intel và Unilever. Tuyên bố chung của các doanh nghiệp viết rằng thực thi thỏa thuận Paris sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư biến hàng tỷ đô la đầu tư vào mức carbon thấp hiện nay thành hàng ngàn tỷ đô la mà thế giới cần để mang lại năng lượng sạch và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Tuyên bố được gửi tới ông Trump, đương kim Tổng thống Barack Obama và các thành viên trong Quốc hội Hoa Kỳ kêu gọi các giới chức dân cử Mỹ duy trì chính sách và các cam kết tài chính của quốc gia về giảm chất lượng khí thải carbon. Bà Lara Bush thuộc công ty Hewlett-Packard được AP dẫn lời nhấn mạnh rằng thỏa thuận Paris là bước tiến tới rất quan trọng, nhưng sức mạnh của nó nằm trong hành động tập thể của chúng ta. Thỏa thuận Paris được thông qua ngày 12 tháng 12 năm ngoái tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc trong khuôn khổ Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu với mục tiêu giảm hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Các bên ký kết hướng tới nỗ lực giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2 độ C. Ông Trump từng tuyên bố hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu là một trò bịp do Trung Quốc tạo ra và cho biết khi đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ hủy bỏ Hiệp định Paris năm 2015. Trung Quốc kỳ vọng tân chính quyền Mỹ sẽ giữ vững cam kết với thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris. Tổng thống tân cử Donald Trump trong chiến dịch vận động đã hứa sẽ rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận này. Phó trưởng đoàn đại diện Trung Quốc tham dự các cuộc hội đàm của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu tại Marrakech, ông Lưu Trấn Dân phát biểu với báo giới rằng chúng ta nên kỳ vọng rằng họ sẽ có quyết định đúng đắn và khôn ngoan. Đối tác Mỹ-Trung về biến đổi khí hậu do Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình thúc đẩy đã mở đường cho thỏa thuận Paris thành hình sau nhiều năm thiếu tin cậy lẫn nhau. Ông Lưu nói, Ông trông đợi sự hợp tác này và sẽ tiếp diễn dưới chính quyền kế nhiệm của ông Donald Trump, dù ông Trump đã cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ hủy bỏ thỏa thuận Paris và rút lui những đóng góp của Mỹ dành cho các chương trình biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Chúng ta phải chờ xem, ông Lưu nói, đồng thời nhấn mạnh rằng chúng ta hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng vai trò trong tiến trình ứng phó với biến đổi khí hậu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tổ chức độc lập Freedom House hôm 14 tháng 11 ra báo cáo năm 2016 đánh giá Việt Nam đứng áp chót về tự do Internet và tự do báo chí. Freedom House xác định Việt Nam đứng ở vị trí thứ 76 về tự do Internet trong số 88 nước mà tổ chức này theo dõi đánh giá. Tổ chức chuyên thúc đẩy tự do và dân chủ trên thế giới nói Việt Nam không có tự do Internet lẫn tự do báo chí. Tổ chức có trụ sở ở Mỹ đã hoạt động 75 năm nay mô tả rằng nhà nước Việt Nam kiểm soát tất cả các cơ quan báo chí và nhà chức trách tích cực dập tắt tiếng nói của các nhà báo hoặc các blogger hay chỉ trích thông qua bắt bớ, truy tố cũng như các hình thức sách nhiễu khác. VOA đã cố gắng liên lạc với Bộ trưởng và một số cục trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam để hỏi về phản ứng của họ đối với các báo cáo, song họ không trả lời điện thoại. Lên tiếng từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA, ông đồng ý với đánh giá của Freedom House.
Là một người làm báo, đồng thời cũng là người quan sát cộng đồng mạng lâu nay thì tôi thấy đánh giá là cũng đúng thôi. Nói chung là Việt Nam mà nói được chuyện tự do nhân quyền, đặc biệt là tự do báo chí, tự do ngôn luận, mọi tổ chức ở trên thế giới người ta đều xem Việt Nam là gần tội sọ. Tôi cũng tán thành cái đánh giá đó là đúng đấy.
Nhà báo lâu nay thường lên tiếng thúc đẩy dân chủ và chỉ trích các bất công trong xã hội Việt Nam đã nêu ra những ví dụ về việc nhà chức trách hạn chế tự do Internet và tự do ngôn luận.
Hầu hết các trang của truyền thông nước ngoài hoặc là của trong nước nhưng mà của cá nhân mà có tính chất phản biện thì đều bị chặn đường lửa. Có những cái trang mà bị chặn cho từng thời gian, có lúc thì nới nhưng có lúc lại tăng đường lửa chặn. Thì đấy là cái trở ngại trên Internet. Ngoài ra, cái đáng lưu ý hơn là hầu hết những người mà có trí thức, mà có tâm huyết với đất nước, mà có cái ý thức phản biện để mà góp ý cho nhà nước điều chỉnh các chính sách sao cho nó hợp lý, tiến bộ văn minh thì đều bị theo dõi, khủng bố, đánh đập, tắt bỏ tù, vân vân liên tục như thế.
Theo báo cáo của Freedom House, bất chấp các hạn chế của chính phủ, vẫn có nhiều người Việt Nam sử dụng Internet và truyền thông xã hội để tranh luận về chính trị. Họ thường sử dụng những kỹ thuật vượt tường lửa để tránh sự kiểm duyệt và tránh để lộ thông tin cá nhân. Tổ chức này cũng cho biết nhà chức trách đã triển khai lực lượng những người thân chính phủ trên mạng xã hội để thao túng quan điểm của công chúng trên mạng. Ở Việt Nam, những người đó được gọi là dư luận viên. Là người ở Việt Nam, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng một mặt có những hạn chế đối với những tiếng nói phản biện. Chỉ trích chính phủ xong, ông cũng thấy có những mảng sáng trong việc phát triển và sử dụng Internet trong nước. Ông chỉ ra rằng việc sử dụng mạng xã hội Facebook tự do hơn nhiều so với Trung Quốc hay việc trao đổi thông tin qua Internet, qua email để kết giao, kinh doanh cũng rất thuận tiện. Mặc dù vậy, ông Tạo nhận xét các tiến bộ của Việt Nam trong lĩnh vực các quyền tự do nói chung và tự do Internet nói riêng còn chậm chạp, dù được các nước và các tổ chức quốc tế khuyến khích giúp đỡ, ông nói.
Các định chế, tài chính quốc tế, rồi các cái nước mà có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam thì họ cũng có cố gắng giúp Việt Nam về cái chuyện là cải thiện, sửa lại các cái điều luật mà nó không hợp lý, nhất là những cái điều luật liên quan đến nhân quyền. Thì Việt Nam có tiếp thu chứ không phải không, nhưng mà ở mức độ thấp thôi, và thậm chí có khi là sửa luật nhưng mà cuối cùng lại không vận dụng luật.
Trong vài tháng gần đây, nhà chức trách Việt Nam đã có những động thái gây quan ngại về tự do ngôn luận, tự do Internet. Hồi đầu tháng 10, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được gọi là Mẹ Nấm, đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Cùng thời gian, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đình bản hoặc kỷ luật một số cơ quan báo chí và lãnh đạo báo chí vì đăng tin bài gây bất lợi cho chính quyền. Báo chí Việt Nam đưa tin Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói trước Quốc hội hôm 16 tháng 11 rằng biển miền Trung đã an toàn. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết bộ của ông trong tháng 8 và tháng 9 đã công bố rằng về cơ bản môi trường biển 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã an toàn sau thảm họa do hãng Formosa gây ra hồi tháng 4. Ông Hà nói kết luận của bộ dựa trên những điều tra đánh giá bài bản và được xác nhận bởi các cơ quan tư vấn trong và ngoài nước. Báo chí trích lời ông phát biểu rằng, hôm nay trước Quốc hội tôi xin khẳng định biển miền Trung an toàn trên cơ sở phân tích khoa học cho thấy hoạt động du lịch, thể thao, nuôi trồng, thủy sản có thể tiến hành bình thường. Ông Hà cũng cho biết Bộ Y tế tiếp tục phân tích hải sản 4 tỉnh miền Trung và ông tin tưởng thời gian tới Bộ Y tế sẽ công bố toàn bộ hải sản miền Trung an toàn. Đánh giá về mức độ thuyết phục của phát biểu của Bộ trưởng, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói với VOA.
Đây là phát biểu của Bộ trưởng ở trong cái cuộc chất vấn, cho nên chúng tôi cũng ghi nhận như vậy thôi. Chứ còn vấn đề còn lại là phải có cái bằng chứng, bằng chứng đầy đủ. Và nhất là làm sao thuyết phục những người dân địa phương ấy có cảm nhận được cái chuyện đó và đã để trở lại dần từng bước cái sinh hoạt bình thường cũng như các hoạt động kinh doanh hay là khai thác biển ở địa phương này.
Trong khi đó, từ Nghệ An, nhà hoạt động Hoàng Bình bày tỏ quan điểm với VOA.
Câu trả lời của Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà là rất là hết sức là vô vẩn và thiếu căn cứ, tại vì sau cái thời gian mà Formosa xả thải thì chưa hề có một cái biện pháp xử lý gì mà ông lại tuyên bố rằng là biển Việt Nam, biển miền Trung đã từ đào thải, từ làm sạch thì rất là vô lý. Người dân đấy thì họ rất bức xúc về cái câu nói đấy, vì họ không thể chấp nhận được biển không thể đánh bắt hải sản được, họ không sống bằng biển được mà ông lại nói rằng là biển từ làm sạch. Sắp tới thì tôi nghĩ rằng là rất là nhiều người dân họ thích biển Formosa và họ không chấp nhận cái việc là Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường nói rằng là biển sạch.
Ông Bình nói điều người dân cần là nhà chức trách công bố cụ thể các biện pháp đánh giá môi trường, kết quả xét nghiệm các mẫu nước, mẫu cá. Tuy nhiên, cho đến lúc này, thông tin về những việc đó vẫn là con số 0. Ông nói thêm là thời gian gần đây các nhà hoạt động thuộc giới xã hội dân sự đang phải làm thay công việc nhà nước khi họ lấy mẫu nước và cá để gửi đi xét nghiệm xem nước và cá đã sạch an toàn chưa, nhưng chưa có câu trả lời. Về tình hình đời sống ngư dân ở các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, ông Bình cho biết.
Cuộc sống họ rất là yêu đúng. Bây giờ ngay trên vùng biển này thì nói thật là họ không đánh bắt được, họ phải đi rất là xa, ra gấp khoảng 4-5 lần vào rút trong miền phía Nam, họ ra rút ngoài phía Bắc, còn ra hơi xa thì không thể đánh bắt được. Mà kể cả họ đi xa thì họ vẫn không bán được cái giá như trước, tại vì cái tâm lý hoang mang của người dân, họ không tiêu thụ cái hải sản độc hại. Nhiều vùng như vùng Phú Yên, Sông Ngọc, Cửa Lò, ngoài Nghệ An thì họ cũng yêu đứng, họ chết, họ phải bán cả lên. Đặc biệt nhất là cái vùng Kỳ Hà, người dân đấy thì bây giờ coi như là họ cái cửa tử họ rất là gần, họ không thể sống bằng người được. Vì họ là cái nôi ngay cái tâm điểm của Formosa, họ đánh biển gần bờ ngay cái eo biển đấy, bây giờ họ phải ở nhà, hàng ngàn người dân phải ở nhà mà không nhận được đồ hỗ trợ đền bù.
Nhà hoạt động Hoàng Bình cho biết thêm việc chính quyền phân phối tiền đền bù của Formosa cho người dân bị ảnh hưởng có nhiều điều bất hợp lý. Ông nói có những vùng bị thiệt hại nặng do thảm họa của Formosa lại chưa được đền bù hoặc được đền bù ở mức thấp, trong khi những vùng bị nhẹ lại được đền bù sớm và mức cao. Ông Bình cho rằng đây có thể là một mưu đồ của nhà chức trách tạo ấn tượng với công chúng là họ đang tiến hành đền, nhưng số tiền không đủ nên họ đền những chỗ ít trước để lấp liếm. VOA không có điều kiện để kiểm chứng lời cáo buộc này ngay lập tức. Trong cuộc trả lời phỏng chất vấn trước Quốc hội hôm 16 tháng 11, nói về trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến vụ Formosa, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói bộ của ông đã kiểm điểm với tinh thần nghiêm túc, không né tránh từ cao đến thấp. Nội dung kiểm điểm được gửi các cơ quan cấp trên theo đúng quy định, khi có kết quả sẽ công khai. Những hình ảnh của Hoàng tử Anh Quốc William tới Việt Nam đang tràn ngập truyền thông trong nước và quốc tế. Công tước xứ Cambridge đã tới Hà Nội hôm 16 tháng 11 và có rất nhiều hoạt động trong ngày đầu tiên tại thủ đô Việt Nam. Theo các hình ảnh và thông tin từ trang Twitter của Điện Kensington, Hoàng tử Anh đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thăm phố cổ Hà Nội và uống cà phê vỉa hè. Đây là lần thứ hai sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 5 vừa qua, người dân Hà Nội lại có dịp đổ ra đường để hào hứng đón chào một người nổi tiếng trong giới chính trị. Một trong rất nhiều hình ảnh trên trang Twitter của Điện Kensington cho thấy Hoàng tử William bước ra khỏi xe và được nhiều người dân vây quanh chào đón và chụp ảnh trên một đường phố cổ Hà Nội. Điện Kensington viết kèm theo bức ảnh rằng cảm ơn những người dân phố cổ đã ra đón công tước tới Việt Nam hôm nay. Trước đó trong ngày, Hoàng tử William đã gặp mặt Thủ tướng Phúc trước khi tham gia một hội nghị quốc tế chống buôn bán động vật hoang dã tổ chức tại Hà Nội. Theo Điện Kensington, trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc, Hoàng tử Anh đã nói về mối quan hệ giữa Anh và Việt Nam và mong muốn nghe những gì mà chính phủ Việt Nam đang làm để giải quyết những thách thức của nạn buôn bán động vật hoang dã. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới WWF và nhiều tổ chức quốc tế cho rằng Việt Nam là một trong những nơi trung chuyển và tiêu thụ lớn nhất thế giới về ngà voi và sừng tê giác. Cuối tuần trước, Việt Nam đã tiêu hủy hơn 2 tấn ngà voi và sừng tê giác thu giữ được từ các vụ vận chuyển lậu. WWF cho rằng chính phủ Việt Nam đã chưa làm đủ để chấm dứt nạn buôn bán và vận chuyển lậu các động vật hoang dã quý hiếm. Nhưng theo thông tấn xã, Việt Nam trích lời Thủ tướng Phúc nói với Hoàng tử Anh rằng Việt Nam đã rất chú ý tới việc nâng cao nhận thức trong công chúng về việc bảo tồn động vật hoang dã và đã có những trừng phạt nặng đối với người vi phạm. Chuyên gia về chống buôn bán lậu động vật hoang dã của WWF ở Việt Nam, Alegria Almedo, nói với VOA Việt ngữ rằng chính phủ Việt Nam đã bắt đầu làm một số việc, nhưng chủ yếu là từ các tổ chức.
With HSI, with the Humane Society International, to deliver the message that rhino horn specifically doesn't cure cancer. Like they have.
Bà Almedo nói rằng một chiến dịch của tổ chức nhân đạo quốc tế HSI kết hợp với chính phủ Việt Nam để phát đi một thông điệp rằng sừng tê giác không thể chữa được bệnh ung thư. Họ đã phát động chiến dịch từ năm 2013 để làm giảm thiểu nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam. Trang Twitter của Điện Kensington cho thấy hình ảnh Hoàng tử William tới thăm một dự án giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ tê giác và trò chuyện với các em học sinh ở đây. Theo trang web Vietnam Plus, Hoàng tử Anh đã tặng sách bảo vệ tê giác cho 1,5 triệu học sinh Việt Nam. Với nỗ lực kêu gọi người dân Việt Nam chấm dứt việc sử dụng những sản vật như sừng tê giác trong các thang thuốc đông y, Hoàng tử William đã ghé thăm các hiệu thuốc y học cổ truyền trên phố Lan Ông. Điện Kensington nói trên trang Twitter rằng Hoàng tử Anh nói chuyện với các chủ cửa hàng bán thuốc đông y đang tham gia vào chiến dịch chống buôn bán động vật hoang dã. Hoàng tử William là chủ tịch của một dự án liên hiệp các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã lớn nhất thế giới, đã ngồi uống cà phê trên phố Lan Ông và trò chuyện với các chuyên gia y học cổ truyền và một số nhân vật nổi tiếng và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Theo Vietnam Plus, một trang mạng của thông tấn xã, tại đây công tước xứ Cambridge đã cùng mọi người thảo luận về thái độ của xã hội đối với các sản phẩm của động vật hoang dã do buôn bán trái phép và hành động của mỗi người để thay đổi nhận thức về vấn nạn này. Vietnam Plus trích lời ca sĩ, nhạc sĩ và đồng thời là nhà hoạt động vì động vật hoang dã Thanh Bùi nói rằng mỗi người Việt Nam chúng ta phải hành động ngay để bảo vệ những động vật quý hiếm khỏi bị tuyệt chủng bằng việc không mua hay sử dụng sừng tê giác. Thành phố cổ di sản thế giới của tỉnh Quảng Nam đang soạn thảo một bản quy tắc ứng xử cho du khách khi tới thăm Hội An. Trang web của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết thành phố Hội An muốn khuyến khích người dân, nhân viên ngành du lịch và du khách ở phố cổ có những ứng xử phù hợp với một di sản văn hóa thế giới. Bộ quy tắc mà Hội An đang soạn thảo là những hướng dẫn về những điều nên và không nên làm trong phố cổ cho tất cả mọi người sống, kinh doanh và tới thăm nơi này. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, các điều lệ này nhằm bảo tồn kiến trúc và di sản văn hóa có giá trị của Hội An, nơi từng là thương cảng bận rộn của cả khu vực vào thế kỷ 15. Từ giữa năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã phát hành những tờ rơi gấp bỏ túi và bản in gửi đến các hộ dân về những điều cần biết về trật tự kinh doanh môi trường du lịch trong phố cổ. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, những sự cố trước đây liên quan đến hành xử của khách du lịch khi đến Hội An khiến chính quyền thấy cần phải chấn chỉnh một số hành vi tiêu cực. Việc một doanh nghiệp mở nhạc to cho khách nhảy múa tại khu rừng Dừa Cẩm Thanh hay du khách ăn mặc hở hang vào các đình chùa là những lý do thúc đẩy chính quyền thành phố phải soạn thảo bộ quy tắc. Hội An đã liệt kê 7 điều nên làm, 6 điều không nên làm và 5 điều cấm kỵ. Trong các điều nên làm và điều cấm đều đề cập đến chuyện ăn mặc và nên chọn những trang phục lịch sự. Một số điểm di tích tâm linh trong khu phố cổ còn lập quy định riêng về trang phục dành cho khách du lịch. Hành sự của khách du lịch, nhất là từ Trung Quốc, cũng đã gây nên nhiều tranh cãi ở Việt Nam và khiến chính quyền thành phố Hồ Chí Minh dự tính phân phát các quy định về cách ứng xử cho khách du lịch bằng tiếng Hoa. Cách đây vài tháng, Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã có những đề xuất áp dụng những hình thức xử phạt nặng đối với khách Trung Quốc có hành vi ngạo mạn, không tôn trọng phong tục tập quán lịch sử và văn hóa Việt Nam. Cuối tháng 7, truyền thông Việt Nam đưa tin rằng khách du lịch Trung Quốc đã bị chính quyền Đà Nẵng phát hiện và xử phạt vì các hoạt động chui. Cách đây không lâu, một số du khách Trung Quốc với hộ chiếu in hình đường lưỡi bò ở Biển Đông cũng bị một số chủ nhà nghỉ ở Đà Nẵng từ chối cho thuê phòng. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tốc độ tăng trưởng du lịch tỉnh Quảng Nam là khoảng 12% bình quân một năm trong 6 năm qua. Năm ngoái, Quảng Nam đón hơn 3,85 triệu lượt khách du lịch. Hội An là điểm đến du lịch hàng đầu ở Quảng Nam và du lịch dịch vụ đã chiếm gần 70% trong tổng cơ cấu của thành phố. Hội An được trang web du lịch của Mỹ TripAdvisor bình chọn là điểm đến tốt nhất thứ hai ở Việt Nam sau Hà Nội.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Trong vỏn vẹn hơn 2 tháng nữa, ông Donald Trump sẽ làm lễ nhậm chức trong cương vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Một trong những thách thức chủ yếu mà ông phải đối mặt sẽ là cân bằng những lời hứa hẹn lúc tranh cử mà ông ta đã cam kết với các ủng hộ viên, trong khi cùng lúc đề ra những bước để hàn gắn quốc gia tiếp theo sau một chiến dịch vận động tranh cử đầy chia rẽ và có tính cách tấn công cá nhân. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA tường trình thêm chi tiết từ Washington. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày.
Phát biểu vừa rồi là của Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence khi ông giới thiệu Tổng thống tân cử Donald Trump vào rạng sáng ngày 9 tháng 11 sau khi kết quả bầu cử đã rõ rệt. Chiến thắng gây kinh ngạc của ông Donald Trump cho tới giờ vẫn như một giấc mơ đối với một số ủng hộ viên của ông. Và ông Trump nhanh chóng đưa ra những lời lẽ có tính cách hòa giải ngay trong bài diễn văn chiến thắng. Ông tuyên bố:
I say it is time for us to come together as one.
Đây là lúc chúng ta nên ngồi lại với nhau trong tư cách một dân tộc đoàn kết.
Nhưng sự đắc thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử vừa qua đã vấp phải những cuộc biểu tình phản đối trên khắp nước, từ bang Oregon tới bang California ở bờ Tây cho tới New York, thành phố nơi ông cư ngụ, và Massachusetts trên bờ Đông. Một người biểu tình phản đối kết quả bầu cử trao phần thắng cho ông Donald Trump nói: Tôi đôi khi cảm thấy thất vọng sau bầu cử, nhưng lần này thì tôi cảm thấy kinh hãi. Sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã xảy ra một số sự cố khi các cộng đồng thiểu số và người Hồi giáo bị đe dọa. Một điều mà ông Trump được hỏi trong cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes của kênh truyền hình CBS. Ông trả lời:
Tôi rất buồn khi nghe về những vụ việc như thế. Tôi sẽ nói, hãy ngưng làm như vậy nếu lời nói đó của tôi có thể giúp phần nào.
Lấp đầy cái hố chia rẽ chính trị cũng là một quan tâm đối với Tổng thống Barack Obama.
And it's really important to try to send some signals of unity.
Điều vô cùng quan trọng là tìm cách đánh đi những tín hiệu về tình đoàn kết và giang cánh tay tới các nhóm thiểu số hoặc phụ nữ và nhiều thành phần khác nữa vốn hết sức quan ngại về những dòng điều trong chiến dịch vận động tranh cử.
Bất ổn chính trị diễn ra giữa lúc ông Trump khởi sự tiến trình đề cử người vào các chức vụ trong chính phủ kế tiếp. Một trong những nhân vật được đề cử là Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Reince Priebus. Ông sẽ đảm nhiệm chức vụ tránh văn phòng của Tòa Bạch Ốc. Nhân vật thứ hai gây tranh cãi hơn nhiều là Stephen Bannon, người được đưa vào chức vụ cố vấn chính phủ hàng đầu của Tổng thống tân cử. Ông Bannon là một nhà báo gây rất nhiều tranh cãi, là thần tượng của các thành phần cực đoan cánh hữu. Thách thức lớn đầu tiên của ông Trump là chọn nhân sự cho tân chính phủ, theo nhà phân tích chính trị độc lập John Fortier. Ông nói:
But the process of staffing a government is a big one in America. And
tiến trình chọn nhân sự để vận hành guồng máy chính phủ mới rất phức tạp ở Hoa Kỳ. Trong tư cách một ứng cử viên đến từ bên ngoài chính phủ, ông Trump không có những quan hệ truyền thống và nguồn nhân sự mà một chính phủ thường có.
Nhưng khả năng của ông Trump có thể hàn gắn và đoàn kết quốc gia sẽ tùy thuộc nhiều hơn vào những luận điệu của ông, theo nhà phân tích Molly Reynolds thuộc Viện Brookings.
We have sort of the sense of Trump that we've seen on the campaign trail.
Bà nói, chúng ta đã có vài ý niệm về ông Trump mà chúng ta đã chứng kiến trong chiến dịch vận động tranh cử. Đôi khi chúng ta thấp thoáng thấy bóng dáng của một ông Trump trầm lắng hơn. Vấn đề ở đây là nhân vật trầm lặng hơn này, người mà chúng ta mong đợi nhưng thực sự không thấy xuất hiện trong chiến dịch tranh cử, liệu có xuất hiện một khi ông Trump vào đến Tòa Bạch Ốc hay không? Thực sự là chúng ta không biết. Trong những tuần lễ sắp tới, theo dự kiến, ông Trump sẽ loan báo các thành phần trong nội các của ông và những nhân vật được ông chọn và bổ nhiệm vào các chức vụ trọng yếu sẽ nói lên những sắc thái mà ông muốn nêu bật trong cương vị là vị Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ.
Tổng thống tân cử Donald Trump của Mỹ lên Twitter bác các thông tin có trục trặc trong toán chuyển tiếp của ông. Và New Tên báo New York Times đã loan tin các nhà lãnh đạo thế giới đã gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với ông. Ông Trump, người tích cực sử dụng Twitter để chống lại các đối thủ, đã đưa lên Twitter một danh sách các nhà lãnh đạo thế giới ông đã giao tiếp từ khi chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8 tháng 11 vừa qua. Ông tập trung đến New York Times vì tờ báo này nói các đồng minh của Mỹ đang vất vả tìm cách tiếp xúc ông. Tối ngày thứ ba, ông Trump bênh vực toán chuyển tiếp của ông giữa những tin tức nói là toán này đang có những xáo trộn, không theo kịp lịch trình làm việc và có đấu đá nội bộ. Việc ông Trump nêu lên những tiếp xúc với các nhà lãnh đạo thế giới trên diễn đàn công cộng như vậy gặp nhiều chỉ trích. Nhà bình luận chính trị bảo thủ David Trump đang nghi vấn về sự khôn ngoan trong hành động này. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã tấn công những tin tức của truyền thông mà ông cho là không thuận lợi cho ông. Ông thường nhắm chỉ trích báo New York Times nhưng lại thường xuyên để các phóng viên báo này phỏng vấn ông. Trên cuộc phỏng vấn trong chương trình 60 phút trên đài CBC hôm Chủ nhật, ông Trump nói khi trở thành tổng thống, nếu có phải dùng Twitter, ông sẽ hết sức tự chế.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong phát biểu mới đây với các nhà báo nước ngoài, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ tham gia đối phó với một số thách thức khó khăn nhất mà thế giới phải đối mặt. Về an ninh, Hoa Kỳ lãnh đạo nỗ lực hình thành một liên minh hơn 60 quốc gia đang tìm cách ngăn chặn nhà nước Hồi giáo sau khi tổ chức cực đoan này tràn vào Iraq và Syria, chiếm nhiều thành phố, hủy diệt các cộng đồng và tàn sát thường dân. Sau 35 năm áp dụng chính sách ngoại giao thầm lặng, Hoa Kỳ không những giúp khởi sự các cuộc thương thuyết với Iran mà còn lãnh đạo các nỗ lực nhằm bảo đảm là chương trình hạt nhân của Iran đang và sẽ chỉ có mục đích hòa bình. Ngoại trưởng Kerry nói chúng ta tiếp tục dẫn đầu trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Kết quả là ngày nay chúng ta đang ở ngưỡng cửa chứng kiến thế hệ đầu tiên các trẻ em sinh ra tại châu Phi không bị nhiễm bệnh AIDS và thông qua PEPFAR, một chương trình của Hoa Kỳ giúp chăm sóc sức khỏe và thay đổi cuộc sống cho nhiều người. Khi dịch bệnh Ebola bùng phát tại Tây Phi, nhiều người tiên đoán là dịch bệnh này sẽ cướp đi hàng triệu sinh mạng trước khi bị chặn lại. Tuy nhiên, 3.000 binh sĩ được Tổng thống Barack Obama phái đến Tây Phi đã làm việc với các nhân viên thuộc nhiều quốc gia khác để xây dựng khả năng chăm sóc y tế ở địa phương. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng ta đã vận động được một phong trào quốc tế và hàng triệu người đã thoát chết. Về vấn đề biến đổi khí hậu, Hoa Kỳ ký thỏa thuận với Trung Quốc để làm gương cho cách thức giảm thiểu khí thải trên toàn cầu, một động thái giúp cho việc ký kết Hiệp định Paris. Hoa Kỳ giúp soạn thảo thỏa thuận Kigali nhằm chấm dứt sản xuất và sử dụng chất hydrofluorocarbon dùng trong công nghiệp lạnh. Và chúng ta cũng đã thành lập khu vực bảo tồn hàng triệu km vuông ở Nam Cực, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương để cứu biển và các loài cá. Ngoại trưởng Kerry nói, tôi chưa bao giờ thấy nước Mỹ tham dự nhiều hơn vào phúc lợi của mọi người. Nỗ lực giúp các nước khác vượt qua khủng hoảng, kiến tạo hòa bình và thịnh vượng để chúng ta có thể quay trở về tập trung vào những công việc ở Mỹ. Tôi chưa bao giờ thấy chúng ta kết hợp với nhiều quốc gia khác cùng một lúc như vậy để thực hiện nhiều vấn đề có ý nghĩa với những lợi ích to lớn hơn như hiện nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.